Lão nông dân và chim họa mi. Một lão nông dân suốt đêm nằm nghe chim họa mi hót. Lão thích quá, đêm hôm sau đặt bẫy và bắt được chim. Bây giờ ta bắt được ngươi rồi, ngươi sẽ phải luôn luôn hót cho ta nghe.
Loài họa mi chúng tôi không bao giờ hót trong lồng cả.
Chim trả lời. Thế thì ta sẽ ăn thịt ngươi. Lão nói, ta thường nghe thiên hạ đồn rằng thịt họa mi kẹp bánh ăn ngon tuyệt.
Xin ông đừng giết tôi.
Họa mi van xin, ông cứ thả tôi ra, tôi sẽ tiết lộ cho ông ba điều còn giá trị hơn tấm thân tội nghiệp của tôi nhiều. Lão thả ngay chim ra. Họa mi bay vút lên một cành cây cao và nói,
đừng có bao giờ tin vào lời hứa của kẻ đã bị bắt. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, đã có cái gì rồi thì phải giữ chặt lấy. Và điều thứ ba là, đừng nuối tiếc cái gì đã vĩnh viễn mất đi.
Lời bình, sự lừa phỉnh ngọt ngào, bị lừa mới cay đắng. Thằng láo toét.
Trên hành trình dài dằng dặc của mình, một người đã thề với thần Hermes rằng hắn sẽ chia cho thần một nửa bất cứ cái gì hắn bắt được trên đường. Một hôm, hắn vớ được một cái túi, cứ tưởng bên trong đó là có tiền, nhưng khi mở ra thì thấy bên trong toàn là chà là và hạt dẻ. Ăn xong, hắn mang vỏ hạt dẻ và hạt chà là đặt lên bàn thờ và nói, thưa thần Hermes, con làm đúng như đã hứa. Con chia sẻ với thần cả phần ngoài và phần trong của thứ mà con bắt được.
Lời bình, kẻ lang thang lừa đảo, còn coi ai ra gì?
Ông nhà giàu và anh thợ da.
Hàng xóm của anh thợ thuộc da là một ông nhà giàu. Ông ta luôn than phiền, mượn cớ không chịu nổi mùi da thối. Đã mấy lần thúc anh chuyển nhà. Lần nào, anh thợ thuộc da cũng vui vẻ chấp nhận. Mặc dù đã gật đầu hứa với phú ông, nhưng anh thợ thuộc da biết tìm chỗ nào ở đây. Đành phải tìm cớ trì hoãn, giả vờ đáp ứng yêu cầu của ông nhà giàu. Lâu lâu sau, ông thấy anh nhà giàu nói gì nữa. Hóa ra ông ta đã quen mùi da thuộc mất rồi. Thế là cả hai nhà không còn lời qua tiếng lại nào nữa.
Lời bình, thời gian giúp gỡ dần việc khó.
Lừa và la.
Lừa và la đang thồ hàng nặng, lại còn bị chủ buôn thúc đi mau. La yếu nên nó cố vận hết sức mà cũng không đuổi kịp lừa khỏe mạnh cứng cáp. La nài nỉ xin lừa.
Anh lừa ơi, em mệt quá, quả tình không thồ nổi nữa. Anh khỏe mạnh, vạm vỡ thế kia, mang giúp em chút hàng được không?
Lừa ta vờ như không hề nghe thấy những lời van vỉ của La. Cố được một lúc thì La có cảm giác quay cuồng, đột nhiên bốn chân mềm nhũn ra. La quỵ xuống, ngã lăn từ sườn núi xuống khe, chết ngay tại chỗ. Ông nhà buôn liền xẻ la ra, bán cho hàng thịt. Còn hàng hóa và bộ da la thì ông ta lại chất tiếp sang cho lừa, khiến nó mệt lử, đi không vững.
Vừa mệt vừa đau, lừa tự nhủ.
Thật đáng đời! Nếu ta chịu giúp la, thì giờ đâu có đến nỗi vừa phải chở thêm hàng, lại vừa phải vác bộ da nó nữa.
Lời bình, khi người khó chẳng đỡ đần. Nào hay, mong gánh mấy phần nặng hơn.
Chú bé chăn cừu nghịch dại.
Có một chú bé chăn cừu nọ, ngày ngày cứ sáng sớm thì lùa lũ cừu lên núi ăn cỏ, tối đến lại xua chúng về chuồng. Cuộc sống đơn điệu, lặp đi lặp lại làm chú cảm thấy nhạt nhẽo và vô vị. Chú liền nghĩ ra một cách, liền hớt hải chạy xuống núi, vừa chạy vừa hét to.
Sói đến rồi,
mọi người giúp cháu với.
Đang làm đồng, nghe tiếng kêu cứu thất thanh của chú bé, mọi người bèn tay dao, tay gậy, đổ xô đến cứu. Chú bé chăn cừu, nhìn thấy dáng vẻ hớt hơ hớt hải, cùng những khí giới lĩnh kỉnh của họ, thì lại vô cùng thích chí. Hôm sau, chú lại diễn lại mánh cũ, lấy việc lừa mọi người làm trò vui. Sau vài lần bị lừa, mọi người trong thôn đều vô cùng bực tức. Họ cho rằng chú bé là người dối trá, từ đó không tin chú nữa. Một ngày nọ, có con sói to lớn từ trong rừng chạy ra, tông vào tấn công đàn cừu. Chú bé chăn cừu sợ hãi, chạy bạt mạng kêu cứu. Những người trong thôn lại cho rằng chú đang bày trò lừa mua vui, nên chẳng ai tới cứu. Kết quả là cả đàn cừu bị sói chén sạch. Lời bình: lừa mà được mấy mẻ cười, đến khi gặp nạn chẳng người cứu cho. Không chậm trễ. Có một người được bạn nhờ giữ giúp món tiền, nhưng gã lại tìm cách lấy không món tiền đó. Khi ông bạn mất tiền, khách gã thề là hắn không lấy món tiền đó, thì gã bỏ về nông thôn, bởi gã cho rằng đó là cách an toàn nhất. Thế nhưng khi ra khỏi cổng thành, gã gặp một lão thọt cũng như đang chuẩn bị về quê. Gã hỏi người ấy là ai, sắp đi đâu. Người ấy trả lời: ta tên là Thề Bồi, ta đi tìm và trừng phạt kẻ thề bậy. Ông về quê như thế thì bao lâu sẽ quay lại? Khi thì 40, khi thì 30 năm. Không chần chừ, ngay ngày hôm sau, gã trộm nghiêm chỉnh thề rằng mình không lấy cắp tiền. Nhưng chỉ một lúc sau, gã tình cờ lại giáp mặt lão thọt nọ. Lão thọt kéo gã ra một mỏm đá chênh vênh, định đạp cho gã rơi xuống. Kẻ phạm tội bắt đầu rên rỉ than vang: thế mà ông bảo ít ra phải 30 năm nữa ông mới quay lại, nhưng thực tế thì ông chẳng để cho tôi thoát lấy một ngày. Đúng thế, lão thọt trả lời. Bất kỳ ai muốn chọc tức ta, thì ngay lập tức ta sẽ quay trở lại đúng lúc. Lời bình: thề nguyền đâu phải chuyện chơi, những phường gian dối mau phơi mặt tà. Lợn rừng và voi. Chú lợn rừng con dần lớn lên. Lợn mẹ thấy chú khỏe mạnh, răng sắc lại dài, liền quyết định để chú ra sống tự lập. Lợn rừng con vừa rời hang đã gặp ngay một con cáo. Chú dùng hàm răng sắc nhọn của mình cắn mấy nhát làm cáo chết tươi. Hôm sau, chú lại dễ dàng cắn chết một con sói. Thấy mình mạnh mẽ, lợn con vô cùng đắc ý, cho rằng trong rừng không có một con vật nào thắng được mình. Không lâu sau, chú gặp một con voi to. Nhìn voi kềnh càng, đi lại chậm chạp, lợn con nghĩ: tên này tuy to lớn hơn hẳn ta, nhưng xem chừng không được nhanh nhẹn cho lắm. Ta phải đánh cho nó một trận, bắt nó phải biết sợ mới được. Thế là chú lao vào cắn voi. Nào ngờ voi chẳng hề hấn mảy may. Đến lượt mình, voi dùng vòi cuốn nhẹ một cái đã tóm gọn được lợn con. Voi nhẹ nhàng giơ cao vòi lên, rồi thả lợn con xuống đất, làm chú ta nằm bẹp, bất tỉnh. Lời bình: tài ba, dũng cảm, sang mặt trẻ, kiêu căng, mù quáng, nát một đời. Khỉ mẹ và khỉ con. Khỉ mẹ sinh đôi được hai chú khỉ con xinh xắn, nhưng không rõ vì lẽ gì, nó chỉ yêu quý mỗi một đứa, chiều chuộng chăm bẵm nó hết mức. Còn con kia thì bị ghét bỏ, không thèm đoái hoài tới. Nhưng khỉ con được mẹ thiên vị, yêu quý, lúc nào cũng giữ rịch trong lòng, lại chết vì ngạt thở. Còn khỉ con bị mẹ ghét bỏ cứ lớn khỏe, cứng cáp lên từng ngày. Lời bình: cưng chiều quá mức, ai hay, hóa thành hiểm họa cho ngay con mình. Gà trống và viên ngọc. Một hôm, chú gà trống đang tha thẩn cùng lũ gà mái kiếm ăn. Nó tìm mãi mà chẳng được chút gì lót dạ,
chỉ bới được một hòn ngọc nên rất bực mình. Viên ngọc thấy vậy thắc mắc. Tôi thân ngọc quý giá, ai có được cũng vô cùng vui sướng. Vậy mà sao anh có tôi thì lại ủ rũ thế? Gà trống đáp. Người ta mong có được mi vì mi có ích với họ. Nhưng với ta thì mi chẳng là gì cả. Thà có một vốc lúa mạch còn hơn là một viên ngọc như mi. Lời bình. Miếng ăn là thức đứng đầu. Đói lòng, bụng dạ, màng đâu ngọc ngà. Người nông dân và con rắn. Một sớm mùa đông kia, người nông dân trong lúc đi ra ngoài đã nhìn thấy một con rắn bị rét cóng nằm thoi thóp bên đường. Bác nông dân tốt bụng liền ôm con rắn vào lòng, mong cứu sống được nó. Nhờ được ủ ấm, rắn nhanh chóng hồi tỉnh lại. Nó há to mồm đớp một nhát chí tử vào ngực bác nông dân. Tuy đã nhanh tay bóp chết được con rắn, nhưng bác nông dân cũng đã bị thương rất nặng. Chất độc nhanh chóng ngấm vào người bác. Trước lúc lâm chung, bác nông dân trăn trối. Bản tính độc ác của loài rắn không bao giờ thay đổi được. Đối với kẻ ác, quyết không thể mềm lòng. Lời bình. Kẻ ác chẳng dễ gì biến cải. Chớ để lòng nhân trả giá đau. Ai xét xử? Một người chứng kiến một con tàu sắp đắm. Mọi người trên tàu đều giơ tay lên phản đối sự bất công của thần thánh, vì trên tàu chỉ có một kẻ nghịch đạo thôi. Người chứng kiến ấy nói, thần thánh sắp giết cả những người vô tội. Đường lầm bầm thế, anh ta bị ngay một con kiến cắn. Dù chỉ bị một con kiến cắn mà anh ta quay ra giày xéo hết cả đàn. Lúc đó thần hét mét hiện ra, lấy gậy đập đập vào lưng người ấy. Thì ra nhà ngươi cũng cho rằng thần thánh xét xử con người như nhà ngươi xét xử đàn kiến hay sao? Lời bình. Bất công, ai chả thét gào. Vậy mà, quyền phán xét trao tay mình. Ông lão và thần chết. Có một lần, ông lão lưng còng sát đất vì tuổi tác và công việc nặng nhọc, đi kiếm củi trong rừng. Làm mãi, ông lão thấy mệt mỏi và vô vọng quá, bèn quẳng bó củi xuống đất và kêu lên. Ta không thể kham nổi cuộc đời này nữa. Trời ơi, mong sao thần chết đến đưa ta đi. Ông lão vừa dứt lời, thì thần chết, một bộ xương gớm ghiếc hiện ra nói. Lão cần gì? Ta vừa nghe thấy lão gọi. Hân hỡi, lão tiều phu nói, làm ơn làm phúc, xốc bó củi này lên vai giúp tôi. Lời bình, dù thế nào đi nữa, sống ấy thì vẫn hơn. Cái cây đi chu du thiên hạ. Có một cái cây cổ thụ mọc bên đường, tán lá xòe rộng che mát cả một vùng. Những chú chim nhỏ đậu trên cành cây hót líu lo kể cho cây nghe những điều chúng tận mắt nhìn thấy ở khắp nơi. Những con thú lớn nghỉ ngơi dưới bóng cây, lim dim đôi mắt, bàn tán về những tin tức quan trọng trong khu rừng. Cây cổ thụ vô cùng ngưỡng mộ bầy chim và đàn thú được đi đây đi đó. Nó bảo, chim và thú ơi, các bạn đưa mình tới khắp nơi cùng các bạn đi. Chim đáp, bác không có cánh thì làm sao bay đi xa được. Thú cũng bảo rằng, bác cây, bác không có chân nên cũng không thể chạy cùng chúng tôi được. Cây buồn lắm, nó suy nghĩ rất lâu và tìm ra một cách là kết thật nhiều quả có hạt bên trong. Quả cây chín đỏ thơm lừng, tỏa ra mùi hương hấp dẫn loài chim và loài thú. Những con chim ăn quả, tha các hạt ấy đi. Những con thú cũng ăn quả và tha các hạt ấy đi khắp nơi trên mặt đất. Thế là có bao nhiêu con cháu của cây cổ thụ sinh sôi nảy nở khắp nơi và nhìn thấy được tất cả những điều nó ước ao được thấy. Lời bình, đừng run sợ trói mình trong sở đoản, vận trí khôn dũng cảm vươn xa. Kẻo đến lượt mình. Vì trời mưa gió, bác nông dân phải nằm tịt ở nhà, không đi làm được. bắt đầu phải giết cừu. Nhưng trời vẫn mưa mãi, nên đến lượt lũ dê bị mổ thịt. Rốt cuộc, mưa gió cũng chẳng ngớt, bác đành phải giết thịt cả mấy con bò cày. Lũ chó đã thấy hết mọi chuyện, chúng bèn bảo nhau. Chúng ta phải mau mau chuồng thôi, đã đến mức ngay cả lũ bò, vốn cùng đổ mồ hôi nước mắt với mình mà ông chủ cũng chẳng tha, thì dễ gì ông ấy lại để cho bọn mình thoát. Lời bình: sự kia trước mắt rành rành, chỉ còn mỗi nước liệu nhanh lối chuồng. Chim ưng và sơn ca. Chim sơn ca đậu trên cành cây hót véo von, không hề biết rằng tai họa sắp giáng xuống đầu. Một con chim ưng vút đến, quắp chặt lấy nó rồi bay vù đi. Chim ưng cười lớn, nói vang trời: vừa hay ta đang muốn ăn bữa điểm tâm. Chim sơn ca biết không thể giãy giụa vùng chạy được, bèn nhẹ nhàng thỏa hiệp với chim ưng. Ngài có thấy con quạ đang đậu ở cành cây không xa kia chứ? Quạ to hơn tôi nhiều, đủ để ngài chén một bữa no nê. Còn tôi chỉ tổ làm rắc răng ngài thôi. Chim ưng nghe bùi tai, liền thả cho sơn ca bay đi, lao tới chỗ quạ. Nhưng quạ đã sớm lường trước, nó liền vỗ cánh bay trốn biệt tâm. Đợi đến lúc chim ưng bực bội quay lại tìm sơn ca, thì chú ta cũng đã mất hút luôn rồi. Lời bình: kẻ tham với lòng tham vô đáy, hòng vơ luôn về mình tất thảy, bỗng rồi chỉ có tay không. Chim ưng và chuột đồng. Chim ưng đang tìm chỗ làm tổ trong rừng. Nó chọn một cái cây cao to, vững vàng và bắt đầu xây tổ. Bỗng một con chuột tìm đến, cảnh báo nó: anh chim ưng ơi, chớ có làm tổ trên cái cây đó. Rễ nó đã bị thối, sắp đổ đến nơi rồi. Chim ưng ngạo mạn khinh khỉnh lườm chuột đồng, rồi mặc kệ nó khuyên can, cứ thế tiếp tục làm tổ. Chim ưng nghĩ bụng: đồ mạt hạng, lại dám lên lớp ta à? Xây tổ xong, chim ưng đẻ rồi ấp trứng, xem chừng thỏa mãn lắm. Bỗng một hôm, khi chim ưng đi săn về, nó không còn thấy tổ của mình và cả những đứa con đâu nữa, vì cây đã bị đổ kềnh ra rồi. Chuột đồng bấy giờ lại ngoi lên nói: suốt ngày tôi đào hang dưới đất, sao anh không tin tôi? Lời bình: hiếu thực tế lại còn kiêu, biết nghe khuyên giải, tránh nhiều rủi ro. Lừa và ếch. Một chú lừa thồ gỗ vượt hồ, chẳng may trượt chân ngã tùm xuống nước. Chú ngâm mình dưới nước, đau khổ khóc nức nở. Một chú ếch ở gần đấy nghe tiếng lừa khóc, bèn tới hỏi thăm. Lừa ngậm ngùi kể lại sự tình. Ếch nghe xong liền nói: anh lừa này, anh mới ngã một cái mà đã bi thương đến thế cơ à. Nếu phải sống ăn đời ở kiếp tại chỗ này như chúng tôi thì phải làm sao đây? Lời bình: khách lạ mới một phen trắc trở, thấm chi với kẻ ở truyền đời. Bà lão và thầy Lang. Một bà lão bị đau mắt, bèn mời thầy Lang tới nhà chữa. Ai dè thầy Lang đó rất mưu mô, thừa cơ khám bệnh, ăn cắp dần các vật dụng trong nhà. Chẳng bao lâu sau, hắn đã khoáng sạch mọi thứ của bà lão. Khi bà lão khỏi mắt, thấy vậy nhất quyết không chịu trả tiền. Tên thầy Lang bèn kiện bà ra tòa vì tội quỵt nợ. Bà lão thưa với quan tòa: tôi đã đồng ý sẽ trả công hậu hĩnh nếu ông ta chữa khỏi mắt cho tôi. Nhưng giờ thì không những không khỏi, mà mắt lão lại kém hơn so với trước nhiều. Tên thầy Lang ngạc nhiên: không thể như thế được. Bà lão liền đáp: trước tôi còn lờ mờ nhìn thấy mọi thứ trong nhà mình, giờ thì bốn bề trống trơn, không hề nhìn thấy bất cứ đồ đạc nào. Quan tòa điều tra rõ ngọn ngành, liền xử nặng tên thầy Lang ăn trộm. Lời bình: chớ nhân người khó dở trò, ham thì thâm, khắc ghi cho muôn đời. Sông ngòi và biển cả. sông ngòi trách móc biển cả rằng: "Chúng tôi vốn là thứ nước ngọt lành, giờ thì lại bị anh hòa thành thứ nước mặn chát, không thể nào uống nổi." Biển cả biết sông ngòi đang cố ý buộc tội mình, nên đáp: "Vậy các bạn đừng chảy vào đại dương chỗ tôi nữa, thì các bạn sẽ không bị mặn ngay thôi mà." Lời bình: quy luật chung cứ thuận theo, chớ đem tiểu tiết, mè nheo, đặt điều. Chó làm khách mời. Hôm nay ông chủ tổ chức một buổi tiệc thết đãi bạn bè. Chú chó nhà ấy vô cùng sung sướng, mời bạn của mình đến dự. Chó khách vừa nghe nói được đi dự tiệc, liền nhảy nhót đồng ý, toan tót theo bạn về nhà. Trông thấy bàn tiệc ê hề đồ ăn thức uống, chó khách thầm nghĩ: "Ôi thật là tuyệt, thì ra trên đời lại có nhiều của ngon vật lạ đến thế ư. Mình đánh một bữa hôm nay thì cả ngày mai không phải lo đói nữa rồi." Chó khách vừa định nhón vào miếng thì bị đầu bếp trông thấy. Ông ta tức giận tóm lấy chân nó, quăng vèo một cái qua cửa sổ. Cú ngã kinh hoàng làm chó khách đau ê ẩm cả một ngày mới lò dò bò dậy được. Nó kinh sợ chuồn vội về nhà. Từ đó trở đi không bao giờ đã động đến tiệc tùng nữa. Lời bình: chủ nào khách nấy có ngôi, chơi chòi hỗn hợp thì rồi nếm đau. Người đàn ông bị mất xẻn. Đang bận rộn với việc xới xáo vườn nho của mình, thì một hôm, đang dở việc, người đàn ông nọ bị mất xẻn. Do nghi ngờ một kẻ nào đó trong số những người làm thuê của mình đánh cắp, anh ta tra hỏi họ riết. Nhưng tất cả đều nói rằng họ không biết gì cả. Không thể tin những người này được, ông ta buộc họ phải vào thành để thề nguyền trong ngôi đền thiên rằng họ không ăn cắp. Là vì ông ta không tin tưởng vào các vị thần linh ở làng mình, nhưng lại dám chắc rằng tên trộm sẽ không thể lọt qua con mắt tinh tường của thần linh trong thành. Khi vừa qua cổng, điều đầu tiên họ nghe thấy là anh mỏ đền trong thành oang oang nhắc tới tiền thưởng cho những thông tin về tên trộm đã đánh cắp đồ từ ngôi đền này. "Thế này thì tốt nhất là quay về thôi," người đàn ông tự nhủ. Đến ngay những tên trộm thó đồ của chính ngôi đền mà các vị thần linh nơi này còn chẳng tìm ra được, thì làm sao các ngài giúp ta vạch mặt tên trộm xẻn? Lời bình: chớ đứng núi này trong núi nọ, đức tin chỉ vững chắc ở người tự tin. Thầy chiêm tinh. Có một thầy chiêm tinh nọ hành nghề bói toán, cứ tối tối đều xem sao trời. Một hôm, ông ta ra ngoại thành, thả hồn nhìn ngắm trời sao. Mãi mê ngắm nghía thế nào, rơi tòm xuống giếng. Ông ta thất thanh kêu cứu. Có người đi đường nghe thấy, chạy đến hỏi han. Người đi đường nói với ông ta: "Ông bạn, ông phán được việc trên trời, sao lại không luận ra được việc dưới đất ư?" Lời bình: nỏ lời luận phán trời cao, việc cỏn con chẳng biết đường nào thực thi. Tâm và nhện. Con nhện nọ chăn lưới bắt mồi tại một ngôi miếu hoang. Một hôm, có cô tằm bị gió thổi rơi từ trên cây xuống. Nhện ta thấy vậy liền nói: "Chị tằm ơi, chị bận rộn suốt ngày nhả tơ, chẳng bằng em cứ thảnh thơi sống nhàn nhã." Tằm nghe nhện nói vậy, lập tức đáp trả: "Tuy suốt ngày bận rộn, nhưng tôi rất sung sướng hả hê. Chẳng lẽ cô không thấy những sợi tơ tôi nhả ra được dệt thành lụa là, khoác trên người mới đẹp làm sao? Đâu có như cô, chỉ biết sống cho bản thân mình." Nhện nghe thế, cứng họng, không còn cất được lên lời. Nó đâu biết rằng, cuộc sống mà nó cho là hạnh phúc ấy, trong mắt của tầm, lại hoàn toàn tầm thường, vô vị. Lời bình: mỗi người có một cách sống, một quan niệm khác nhau, nên cũng dễ có những bất đồng khi nhìn nhận hiện tượng. Cú mèo chuyển chỗ ở. Con cú mèo đang hì hục vỗ cánh bay tít về phương xa. Con cò trông thấy bèn hỏi: "Anh cú mèo ơi, anh đi đâu mà vội vã thế?" Cú mèo đáp, tôi phải chuyển đến đằng đông kia thôi.
Cò rất ngạc nhiên. Sao đang sống yên lành ở đây anh lại phải chuyển đi đâu?
Cú mèo buồn bã.
Những người ở đằng Tây này ghét tôi. Họ bảo tiếng kêu của tôi rất đáng sợ. Vì thế nên tôi mới phải chuyển đi.
Cò nghe vậy liền bảo cú mèo.
Thế thì có tác dụng gì? Anh chuyển đến phía đông cũng thế thôi. Rồi anh sẽ lại phải tiếp tục chuyển đi nơi khác.
Cú mèo hỏi lại.
Vì sao? Vì sao anh biết?
Bởi vì tiếng kêu của anh vẫn y như cũ. Anh chuyển đến đâu thì người nơi đó cũng ghét anh thôi.
Lời bình. Gặp khi dư luận phê bình, đừng trách hoàn cảnh, hãy gắng mình sửa sai.
Bầy ngỗng. Bầy ngỗng béo bị người chủ dồn ra ngoài chợ để bán cho người đồ tể giết thịt. Những con ngỗng ụt ịt bị xua đuổi chạy lạch bạch trên đường. Chúng bực tức than vãn với những người qua đường.
Các ông các bà đã thấy người chủ nào tệ bạc như ông chủ chúng tôi đây hay chưa? Ông ấy cứ đuổi đánh chúng tôi thế này, lại còn định đem bán chúng tôi như những món hàng rẻ rúng ngoài chợ. Ông ta không thèm để tâm đến huyết thống cao quý của chúng tôi gì cả.
Những người qua đường hỏi lại.
Thế rốt cuộc là làm sao?
Ngỗng đáp.
Tổ tiên chúng tôi đã từng giải cứu cho thành cổ La Mã. Cư dân thành La Mã ngày nay vẫn cung kính thờ phụng tổ tiên chúng tôi kia kìa.
Thế các bạn có công trạng gì không?
Những con ngỗng vẫn cứ thao thao bất tuyệt về công trạng của tổ tiên. Người qua đường ngán ngẩm lắc đầu.
Xem ra các người chỉ xứng đáng để đem quay lên ăn thịt thôi thật.
Lời bình. Chìm đắm trong niềm tự hào về dòng giống tuyệt vời, thật là hư vinh. Giá trị thực sự của mỗi con người chỉ thông qua nỗ lực của bản thân, và đấy mới là điều đáng tự hào.
Người đánh cá thổi sáo.
Có anh chàng đánh cá quá ham mê thổi sáo. Một hôm anh ta đem cả cây sáo yêu thích cùng tấm lưới ra biển. Anh ta chưa vội quăng lưới mà thổi sáo trước đã. Đứng trên mỏm đá, anh ta thả hồn theo tiếng sáo. Anh ta còn tự nhủ, nếu nghe được những âm thanh diệu kỳ này, cá sẽ kéo đàn kéo lũ bơi đến, quẩy nhảy trước mặt mình. Nhưng anh ta thổi một lúc lâu mà không hề thấy bóng dáng một con cá nào. Cất sáo đi, anh ta đành miệt mài quăng lưới. Chẳng mấy chốc đã bắt được rất nhiều cá. Quăng cá lên bờ, anh ta đứng gãi đầu gãi tai nhìn lũ cá quẩy nhảy tán loạn.
Giờ ta không thổi sáo thì chúng mi lại nhảy múa. Rõ là một bọn chẳng biết thế nào là hay là dở.
Lời bình. Xem ra hay dở ở đời, tùy việc, tùy lúc, tùy nơi, tùy người.
Kẻ thứ ba đắc lợi.
Một ngày hè oi ả, sư tử và lợn rừng đều khát quá nên cùng ra suối uống nước. Con nào cũng tranh nhau uống nước. Cãi lộn mãi, rồi thì đánh nhau chí chết. Nhưng khi tạm nghỉ để lấy sức, thì chúng thấy có một con chim ưng đang đậu trên cành cây chờ ăn thịt kẻ bị giết chết. Thấy vậy, hai con thú thôi không đánh nhau nữa.
Thôi, tốt nhất là bọn ta hãy làm lành với nhau, hơn là để cho quạ và chim ưng rỉa xác mình.
Lời bình. Khôn ngoan hãy biết điều đình, kẻo có kẻ rình, trục lợi ngon ơ.
Con chó hay sủa.
Một con chó hoang nọ sủa vài tiếng dưới khe núi thì nghe thấy bốn phía đều vọng lại, gâu gâu gâu. Nó vô cùng khoái chí, tưởng bở.
Mình thật vĩ đại, đến những dãy núi vô tri vô giác kia còn ủng hộ nhất loạt nữa là.
Từ đó, hễ gặp ai nó cũng sủa ăn ẳng. Có con lạc đà đi qua, chó hoang cứ thế sủa hoài, nhưng lạc đà chẳng thèm để ý. Thế là nó hậm hực.
Đúng là đồ bất lịch sự.
lại thấy một con bò đang cày ruộng, chó cũng lại sủa nhặng lên. Nhưng bò vẫn tiếp tục làm việc, mặc kệ mình nó lẩm bẩm.
Đồ thiếu giáo dục!
Bỗng một con hổ to xuất hiện, chó ta lại cất tiếng sủa ăn ẳng, ầm ĩ. Hổ gầm lên một tiếng, lao tới cắn phập vào cổ chó hoang. Lúc này, có muốn bực tức, chó cũng chẳng bực tức được nữa rồi.
Lời bình: chẳng hay chó ngáp phải ruồi, cứ dương dương, chết bỏ đời vì ngu.
Mụ phù thủy. Mụ phù thủy nọ cứ nói huến lên rằng mình có thể niệm thần chú giải được cơn thịnh nộ của thần linh. Mụ lân la khắp nơi dở mánh lới lừa bịp, thu về cũng lắm tiền của. Nhưng rồi cũng có người tố cáo vạch mặt mụ mê tín. Và thế là mụ bị quan tòa xử tử hình. Chứng kiến mụ lúc bị lính áp giải ra pháp trường, có người hỏi:
mụ phù thủy kia, chả phải mụ từng nói xưng xưng là mình giải được cơn thịnh nộ của thần linh đó ư? Thế mà đến cơn tức giận của người thường lúc này đây, mụ cũng có giải được đâu.
Lời bình: làm phép hô quỷ gọi thần, sao đành đề họa thiệt thân nhường này.